toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2000. Như thường lệ là chúng ta đang sinh hoạt học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là kỳ thứ 7. Bây giờ chúng ta tiếp tục về kinh Đại Bát Niết Bàn. Cái gì là từ trước tới nay đó mà các cái đoàn hết thải là nó có đoàn thứ 10 ha, 10 đoàn ở các nơi, ở 10 phương thế giới. Có cái thế giới hải ngoại là của đấng hư không cảnh Như Lai cũng đã đến cõi Ta Bà. Các thế giới đoàn Bồ Tát đi qua cũng như thế giới Ta Bà đoàn Bồ Tát sắp đến, bỗng nhiên rực rỡ hào quang, núi sông đất liền cỏ cây hoa lá đều chuyển thành màu sắc tươi mát đẹp đẽ chưa từng có. Như có hàng trời người tự thấy mình như mất hết duy đức và hào quang. Cái này mà nếu mà những vị mà học kinh Pháp Hoa rồi mà các vị nhớ thì cái đoạn này mình nhớ thêm là nó làm cho nó củng cố cái đức tin của mình rất là rõ. Cũng như những điều mặc dù tôi chưa giảng kinh Địa Tạng, nhưng mà cái bài tựa của kinh Địa Tạng tôi đã từng giới thiệu, nó cũng giống như cái ý nghĩa này. Kinh Pháp Hoa mình học về cái phẩm thứ 24 là phẩm Vô Ông Bồ Tát Vãng Lai. Từ cái nước mà cái bằng cái thế giới ý lạc Mỹ Âm xa xôi, thật là xa xôi, cách 42 hằng hà xa thế giới chư Phật, một hộp cát trong hàng ví cho một thế giới chư Phật, một số cát 42 trong hàng, thế thì nó biết là bao nhiêu xa, bao nhiêu dài. Vậy mà Bồ Tát Diệu Âm mà vừa xin phép đi đến cõi Ta Bà đó, thì trên bước đường mà Bồ Tát đi qua đó, thì tất cả thế giới đều là chuyển biến thành ra rực rỡ ánh sáng đẹp đẽ, cỏ cây hoa lá tươi thắm mát mẻ hiền diệu, mọi người cái tâm đều là hoan hỷ nhẹ nhàng hết. Tức là nó chuyển biến nó thành ra như là cái tâm hồn của những người mà ở cái cảnh giới Niết Bàn vậy, cái tâm trạng của người Niết Bàn. Vì đó là vì ông Bồ Tát đi đến cõi Ta Bà là tất cả cảnh giới đều được chuyển biến đẹp đẽ như vậy. Còn Bồ Tát Địa Tạng thì hồi nọ tôi cũng có nhắc đấy, Địa Năng Kiên Hậu Quảng Hàm Tàn, Kẻ Thủ Từ Bi Đại Giáo Chủ Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàn. Tức là ông Địa Tạng là cái ông giáo chủ của cõi U Minh. Nam Phương Thế Giới Vũ Ông Dân Hương Vũ Qua Dân Tộc Qua Vũ Bảo Dân Vô Số Chuẩn Vi Tường Vi Thoại Biến Trang Nghiêm. Tức là mây cũng đẹp, rồi mà hoa rơi rụng đẹp đẽ, rồi hoa cỏ cây hoa lá đều là tươi đẹp rực rỡ sắc màu, và hiện tượng tốt điềm lành chim kêu giọt hót đều là những cái âm thanh mà có vẻ vui vẻ, từ sắc màu tới âm thanh cho tới cái hình dáng vật chất đều là một hiện tượng lành đẹp tốt vui vẻ. Trời này hỏi Phật cái nhân duyên gì mà có hiện tượng đó, Phật nói Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí Bồ Tát Địa Tạng xuất đến cho Ta Bà để mà thăm viếng ta đấy. Cái gì là nói về kinh Địa Tạng tôi đã nói nhiều lần như thế. Cái Pháp Hoa là cái phẩm Dự Âm Bồ Tát Vãng Lai cũng ý nghĩa như vậy, mà đây cũng vậy. Nên thế giới mà của các cái đoàn Bồ Tát này mà đi ngang qua từ cái xuất xứ đó mà đến cho Ta Bà đó, thì đi ngang qua thế giới nào là thế giới đó đều là tươi mát đẹp đẽ, hào quang rực rỡ, từ âm thanh cho tới hình dáng vật chất cho tới tâm linh của mọi người đều nhẹ nhàng thư thế và tốt tươi hết. Đó là nói ở bên ngoài. Còn nói về bên trong thì chúng ta nên kiểm tra cái tâm hồn của chúng ta nó y như vậy. Bồ Tát Lương Tâm của chúng ta mà nếu là ngày mà chúng ta mà không có chánh niệm, không có chánh quán niệm, không có chánh tư duy, không có nghĩ tới những cái điều thiện, thì cái tâm Bồ Tát cũng như cái hạnh Bồ Tát ở trong lòng ta mà y như không có gì hết. Chúng ta không biết Bồ Tát tâm của ta, chúng ta không ngờ nó có ở trong lòng ta. Bồ Tát hạnh cũng ở trong lòng ta, mà nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không có nhìn trực diện, nhìn vào cái bản lai diện mục của mình, thì chúng ta có Bồ Tát hạnh mà cũng không bao giờ nó có biểu lộ được. Nhưng mà có cái sự kiện để kích động nó, để cho nó phát sinh, thì Bồ Tát tâm và Bồ Tát hạnh nó sẽ biểu lộ ra. Mà khi mà Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh nó biểu lộ ra đó, thì cái con người mà phát khởi hạnh Bồ Tát và tâm Bồ Tát đó, nhìn đâu đẹp đó, nhìn đâu vui đó, nhìn đâu nghe cái gì cũng đều nhẹ nhàng thư thái hết. Cái chỗ đó là kinh người ta muốn dạy thì dạy cái đó, để mình điều khiển cái Bồ Tát tâm, cái Bồ Tát hạnh từng đoàn ở trong cái lòng địa, trong cái tâm địa của mình. Tôi nói ví dụ Bồ Tát tâm và Bồ Tát hạnh, nếu bình thường các vị không thấy có gì hết ha, vậy mà các cái tỉnh miền Tây bão lụt, các cái tỉnh miền Trung miền Bắc vừa bị bão lụt, thế thì bây giờ là tôi ta cúng cả bao nhiêu ngàn chiếc chuồng rồi, cúng mình đã bao nhiêu ngàn tỷ rồi. Cái đó hồi đó bình thường chưa có bão, chưa có lũ, chưa có lụt thì nó ở đó, không ai biết rằng mình có Bồ Tát tâm, không ai biết mình có Bồ Tát hạnh. Vậy mà có cái sự kiện thiên tai lũ lụt thì người ta nhớ tới cái câu mà những điều của lấy ra gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Đó là nói về một nước, còn thế giới người ta còn thương, tại sao mình trong một nước mà mình lại không thương nhau? Từ cái chỗ đạo lý đó mà nó làm cho mọi người, nghĩa là từ nhỏ tới lớn đều là đóng góp theo cái khả năng, theo cái sức lực, cái tài chính gia đình của mình có, kể người nhiều ai cũng đều có, em cả học trò nhỏ cũng còn đóng góp. Nhưng mà học trò nhỏ thì bằng thời gian bình thường nó nào cũng biết đó, có Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh gì đâu, nó nào đâu biết có lòng từ bi là gì đâu. Vậy mà có sự kiện xảy ra thì nó lại nhịn hoài tháng, mà nhịn bớt cái tiền tiêu. Còn người lớn thì là nhịn cả ăn cả mặc, bớt cái chi tiêu của mình để mà đóng góp vào việc đó. Đó là cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh nó biểu lộ. Mà trong khi các vị làm cái điều đó, đó làm càng nhiều, các vị thấy an nhàn hơn nhiều. Trong khi mà các vị mà nghĩ tới những cái thương, cái ghét, cái vui, cái mừng, cái buồn giận và cái quyền lợi thâu về mình, và mình tìm cách mình lừa đảo giật dọc gì của người khác ha, là các vị lấy được tiền rất nhiều mà các vị không bao giờ ăn lòng. Vì đó là tâm niệm của phàm phu, vì đó là tâm niệm của người địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, cho nên không bao giờ có ăn là hạnh phúc. Ngược lại này, một món quà khác, một cái bộ quần áo nào đó và bao nhiêu tiền nhịn trong vài ngày mà mình tiêu xài hơi lớn đó, mình nhịn bất lại, thế là các vị sẽ thấy mình sung sướng kỳ lạ. Mà làm được nhiều lần nhiều ngày thì sung sướng nhiều lần, nhanh lên. Cái đó là cái hay của kinh điển đó, chứ không có phải đòi hỏi học cái trên trời. Đừng có học kinh mà học đòi hỏi những cái trên trời, chứ không có làm đâu. Để cái đó mà phải lấy tự thân mình thí nghiệm, coi là các vị nghĩ cái lợi cho người ta là các vị sung sướng tới cỡ nào, vui tới cỡ nào, nhẹ nhàng tâm hồn tới cỡ nào. Mà nghĩ bằng một cái âm mưu đen tối, lừa đảo dịch dọc lại mình hai người, các vị sẽ bắt đầu khổ đi, không bao giờ có một cái an vui được. Dù là lấy được tiền nhiều, sự nghiệp nhiều, của cải nhiều, mà các vị không có an vui được. Tới ngày chết thì càng đau khổ hơn, vì bao nhiêu những cái ý niệm bất thiện đó nó ảnh hưởng lên, rồi nó tiếc nuối, rồi nó đau thương, rồi nó ân hận, rồi nó sợ hãi, đau khổ ghê gớm lắm. Trong đó thì đừng có rước thầy cũng kinh gì tới mất công, ông cũng không có được. Mà ngay bây giờ là cuộc sống này nè, đạo Phật là phải học vậy đó, chứ không đạo Phật mà hy vọng là tới ngày chết rồi tụng kinh để mà gỡ tội là không có đâu, không bao giờ gỡ được. Thành học kinh Bài Pháp Như Bàn, tôi nhắc lại một câu, chúng ta ở trong cái cuộc sống này mà chúng ta không có được hưởng được cái này, mà nghĩ rằng chờ ngày chết rồi mình sẽ hưởng được đó, không bao giờ có. Tôi nói thẳng thừng như thế, không còn sợ ai nữa mà phải giấu giếm. Bất cứ là tại gia hay là xuất gia, đại đức hay là thượng tọa hay là hòa thượng, mà có đời sống này mà không có an lành, không có hạnh phúc, không có niết bàn, thì chất độ cũng không bao giờ có Niết Bàn ở đâu. Nó thắng thần như thế mà không hề có ai bắt bẻ. Là vì có ai muốn bắt bẻ cũng không bắt bẻ nổi. Học phải học vậy đó. Chứ là học là để mà học mà không biết gì hết, không có ứng dụng được trong cuộc sống thì không học khỏe hơn. Ở nhà giờ này nè, ta mua tô phở về, ta ngồi ta ăn với con cái, chồng con, đi lại đây kia. Thế là Phật là phải học những cái cốt lõi như thế. Đại chúng có chỗ dao động và rương sợ, biết rõ tâm niệm ấy, Bồ Tát đại chúng đang thù tánh an. Đại chúng đừng lo sợ, đấy là hiện tượng là điềm báo trước đoàn Bồ Tát ở thế giới Ý Lạc Mỹ Âm. Đứng đầu là Bồ Tát Vô Biên Thân sắp đến thế giới Ta Bà này để ra mắt Như Lai và cúng dường trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai đại đắc Niết Bàn. Đây đoàn Bồ Tát sắp tới là đã chuyển biến, nghĩa là đẹp đẽ rực rỡ hào quang, điềm lành hiện tượng tốt, làm cho thế giới trở thành như là thế giới cực lạc. Nhưng mà đây là thế giới này, từ cái thế giới cho một Ý Lạc Mỹ Âm. Mọi người chúng ta ai cũng có cái thế giới Ý Lạc Mỹ Âm ở trong lòng ta. Ý Lạc tức là cái ý của ta là tự nó hồi nào giờ là luôn luôn là không có nguyên nhân đau khổ. Tâm của ta là thể tánh của ta là tịnh minh, chân tâm của ta là thường trú, không có cái vụ sao động. Cho nên đó là cái thế giới Ý Lạc đó. Ý tức là tâm ý. Cái mà mình hàng ngày mình bị là cái tâm ý mình sử dụng hàng ngày đó, vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét nè, tham sân si tham minh, đó là không phải là cái chân tâm của mình đâu, không phải cái tình ý, cái ý tình thật của mình vậy đâu, mà cái đó là cái ý mã. Còn cái tâm mà nó buồn giận đau khổ hàng ngày đó là cái tâm duyên, cái đó nó có đến nó có đi, nó có sanh rồi nó diệt. Còn cái chân tâm từng bước của mình đó, thật sự cái ý đó đó là ý lạc, ý thật là sâu sắc vô tận. Cái Bồ Tát mà mình học ở trong cái phẩm mà Quán Thế Âm á cũng là cái chữ này. Bồ Tát vô tận ý tức là cái ý thật là sâu sắc, màu nhiệm thanh tịnh ở trong lòng mình. Mỹ Âm đó là ta nghe cái âm thanh mà nó phát xuất, nó réo gọi, nó nhắc nhở ta à. Trên cái phương diện là đại từ, đại bi, đại hí, đại xã, đại hùng, đại lực, nó nhắc nhở ta, cái âm thanh nhắc nhở ta phải thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là Mỹ Âm. Cái ý mà thanh tịnh nó hết sức là vui vẻ nhẹ nhàng, từ đó nó nhắc nhở ta về từ bi hí xã, về lực độ vạn hạnh. Đó là Ý Lạc Mỹ Âm. Còn cái thế, còn cái mà mình ở trong cái môi trường mà nghĩa là nghĩ ngợi dịch dọc làm thế nào mà lừa đảo tiền của nhà nước cho nhiều, không dài là tôi nghe hai ba cái vụ nha. Một bà giám đốc ở An Giang và một ông giám đốc ở Đồng Tháp ha, là lừa đảo tiền sống trong vòng 4-6 năm thôi mà giàu có tới bao nhiêu ngàn tỷ rồi đó, bởi vì bây giờ được gì đâu, cái thời gian làm cho đã sai sạch rồi, sai sạch ghê lắm đó. Kéo về kéo cánh đi chi nhau, nghĩa là hối lộ nhau để bao che cái việc làm sai trái tội lỗi của mình. Thế thì trong thời gian mà mình làm ra tiền mình dông gì cho mình là mình đã đau khổ tràn ngập, tiền rất nhiều mà không có sung sướng. Rồi tới cái ngày phát hiện ra rồi, bây giờ hai ba ông giám đốc hôm nay mới thử ông mà bán 100 mấy chục chiếc xe bị tù chung thân, rồi còn 30-40 người đứng ở trong cái ban mà ăn đó bị 5 năm 3 năm 1 năm 10 năm gì đó ha. Thế thì là cái thời gian mà mình nghĩ cái tâm bất thiện đó, là bắt đầu ngay lúc đó là đã có sợ hãi lo âu đau khổ. Một thời gian mà ôm tiền cả trăm tỷ cả ngàn tỷ vẫn cứ sợ hãi đau khổ và lo âu. Còn như mà mình nghĩ tới cái việc mà đây là Bồ Tát tâm đó, Ý Lạc Mỹ Âm đó, mình nghe cái âm thanh màu nhiệm đó, nó nhắc nhở mình đó, hồi hôm này là muốn gửi bao nhiêu tiền để ủng hộ cứu giúp nghĩa là đồng bào đau khổ để chiên ha, và làm lợi cho những người khác trong xã hội đó, dứt khoát là không bao giờ có đau khổ, chắc chắn như vậy. Các vị thí nghiệm bản thân, tôi còn đừng có nghe tôi nói, thí nghiệm bản thân đi. Cho nên là có những chữ nó sâu là vậy đó. Cái thế giới người ta bật Ý Lạc Mỹ Âm, phải nghe những cái âm thanh mà đẹp đẽ vui tươi, chứ không có âm thanh đau khổ. nghe cái tiếng lòng hầu niệm đó, nó động viên, nó nhắc nhở mình trên con đường giải thoát giác ngộ, nhắc nhở mình phải nhận thức được chân lý vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh và giải thoát giác không. Thế thì là tâm hồn các vị nó hết sức là nhẹ nhàng. Từ chỗ nhẹ nhàng đó mình nhìn ra thế giới là núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, toàn là điềm lành hiện tượng tốt, toàn là rực rỡ hào quang. Chỗ đó là cái chỗ mà phải học. Chính cái cảnh giới cực lạc mà ta học kinh A Di Đà cũng là cảnh giới đó. Nó phát xuất từ cái tâm của mình, mà nó có được cái cõi tịnh độ của, gọi là cảnh cõi tịnh độ, cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Ngoài tâm mình ra không có tiền mà đâu có. Ứng quan tâm với tánh, nhất thiết di tâm tạo. Đó mình học Phật phải nói rõ ràng vậy à. Chứ ta học mơ hồ để lại lục thì tôi chẳng cần nói với các vị để làm cái gì đâu. Tôi không bao giờ lại lục cầu nguyện hả? Bây giờ tôi nghĩ là cái thành chết là các vị lại cầu nguyện cho tôi một tiếng, không bao giờ tôi chấp nhận. Vì cái đó không có được, không có cầu nguyện được. Chẳng qua là quý tử tham sanh này, ta gọi là báo chung thì hả miệng. Mình sẽ kết quá rồi mình gửi đến tâm hồn cho vị thần linh, mà kỳ thật không có vị thần linh nào ngoài ta. Từ địa ngục, xuất sanh, ngạ quỷ, trời người A Tu La, tâm tâm duyên giác, Bồ Tát, vô thủy Bồ Đề là ta. Học Phật là phải học vậy. Cho nên tôi giảng trình đại bác với bạn rồi thì nếu mà cần thì tôi cứ tôi biết thành luôn trả lời chứ sao. Không còn gì nữa để chùa, không còn gì nữa để thờ. Chùa là không đúng, không đúng như người đệ tử Phật. Anh đây là các vị thường thường đều rung sợ hết. Mà những người mà nghe Phật sắp nhận nước bàn này mà rung sợ hết, thì những người này đem phẩm vật quý giá vô cùng mà cũng thật không nhận, chưa tới thời. Vì chưa tới thời là vì tại vì các đệ tử không biết ta. Ta từ lâu rồi, ta có ăn uống gì đâu. Vì giống vậy đó. Từ vô lượng hàng ngàn xa số, bất khả thiết vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, ta Như Lai nào có ăn uống gì đâu, Như Lai nào có bệnh khổ gì đâu, Như Lai nào có chết chóc gì đâu. Vậy mà bây giờ các ngươi nghe ta sắp chết, sắp nước bàn rồi, các ông đem cúng dường ta để mà cho ăn bữa ăn cuối cùng chứ gì. Vậy là ta giống như người tử tội vậy à, kêu án người tử tội rồi chưa thử. Rồi cái bữa mà đem cho ăn con gà với mà đưa thuốc bà số với ly rượu sâm banh rồi ăn cho ngon rồi, có nghĩa là ăn rồi để đặng đi tử tội thọ hình đó hả? Các đệ tử của ta mà nghĩ ta là người tử tội vậy đó hả? Không, chưa có thật. Như Lai không có nhận cái của đó. Như Lai không phải là người tử tội. Đưa thọ vô một bữa cho ngon rồi là chịu tội tử hình. Vì vậy cho nên là đoàn đem của sân cân mỹ vị han sân hà lại vị đánh năng đồ quý giá như là không nhận, là tại vì không phải thần, không phải thầy là gì, các vị không biết được như là, cho nên run sợ. Ở cái đại trí nhân thù phải sử dụng cái đại trí nhân thù mới biết được rằng Như Lai là tỳ gia thành lý bất tạng, sanh mà ta la thọ gian bất tạng biết cả. Cho nên đại trí nhân thù mới là hiểu được như là. Cho nên là tôi nói thật với các vị, cỡ như tôi bây giờ chỗ này tôi nói ví dụ như có những cái thời gian mà nó biến chuyển, người ta đập Phật chỗ này, người ta cào chùa chỗ kia ha, mà tôi nghe chuyện đó ai nghe người ta cũng thở than đau khổ, tôi nhắm với tôi Phật có đâu mà đập, là sao mà ai đập xúc Phật được, làm sao mà ai cào chùa để tôi không có nhà Phật ở được, không có gì đó. Cho nên là tôi vẫn cười thôi, bình thường. Bởi vì với tôi hiểu rằng tùy do phần lý bất tàn sanh mà ta là thọ gian bất tàn diệt, bất sanh bất diệt lão cô đa. Cái này khó lắm nè, giáo lý này là giáo lý khó lắm, đại thừa mới nghe nổi, đại thừa của đại thừa mới nghe nổi. Học cái này là phải học thật là Như Lai, là Như Lai pháp thân, Phật pháp thân. Còn mình nhìn danh cho ông Phật Thích Ca đó thì mà nghe cái này là không nhầm việc, coi như nghe rồi là công kích và phỉ báng, là đạo phá thôi. Nghe không hiểu nổi không? Mà cái điều đó không phải là tôi đặt ra, mà điều đó Đức Phật đã nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã rồi. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm tinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như. Như là dựa trên âm thanh, dựa trên sắc tướng, dựa trên hình dáng thuyết pháp, dựa trên ba mai tướng đấu, có những vẻ đẹp cho đó là Như Lai. Người đó tu hành cái đạo tà tu tầm bảy, người đó không biết được Như Lai là ai đâu. Cho nên nói đâu là phải có kinh điển là chứng minh. Phạm phải hữu tướng giải thị hư vọng, nhược kiến chi tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Những cái tượng, những cái hình, những cái ảnh, kể cả cái thân vũ quẩn của Như Lai hồi đó cũng đều là cái tướng hư vọng, hiện tượng như thanh mà thôi. Mà là phải thấy được. Cái thấy là cái thấy của cái thấy của giống như cái thấy của người chứng đạo, trong chứng đạo ta, cái thấy của người chứng đạo phải thấy cho được cái tính chất phi tướng của các pháp. Như Lai là người phải thấy cho được cái tính chất phi tướng của các pháp. Và ngược lại, người nào là cái người tu hành mà thấy cho được cái tính chất phi tướng của các pháp, phi tướng tức là cái thực tướng là dạng pháp giai không, thấy được cái đó mới gọi là thấy Như Lai. Đại chúng nhân đều nói rằng đại chúng đừng lo sợ, đấy là hiện tượng là điềm báo trước đoàn Bồ Tát ở thế giới Ý Lạc Mỹ Âm. Đến đâu là Bồ Tát vô biên phân sắp đến thế giới Ta Bà, để mà đến thế giới Ta Bà của Thích Ca Như Lai để vấn ngàn Như Lai trước khi nhập nước bạc. Đến trước bậc đoàn Bồ Tát hải ngoại bạch với Như Lai, nói lời vấn an thăm hỏi Đức Ca Mâu Ni Như Lai. Bây giờ vô biên thân Bồ Tát danh phẩm vật cúng dường chưa phải thời, Đức Phật không hứa nhận. Các Bồ Tát cũng kính ngồi sang một phía. Toàn thể họ hải hội do Thích Thành Phật đại chúng đồng xem đến thế giới chư Phật ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc, lại tới thế giới chư Phật ở Đông Nam, Tây Nam và Hạ Phương, Đông Bắc, Tây Bắc, thấy thế giới chư Phật Thượng Phương và Hạ Phương, mười phương thế giới hợp thành một thế giới. Mỗi thế giới chư Phật có một vô biên thân Bồ Tát làm thượng thủ. Cái điều mà hợp này là thật sự ra không có cái ông Phật nào để mà vẽ bùa hay là đọc thần chú gì để mà hợp hết. Cái này là phải là những cái người mà có nghe cả hàng mấy chục năm cộng vô thì là nghe cái này là hiểu liền, còn những người mới thì nói gì đó không có biết cái gì hết. Cái điều mà hợp này á thì ai là người có học kinh Như Ma Cập cũng có cái chuyện mà hợp vậy. Thế giới chư Phật 500 cái lọng hợp thành một cái lọng, trong cái lọng đó nó hiện ra thế giới của mười phương. Ở đây thì thấy mười phương thế giới riêng lẻ ra thì sao lại hợp lại, ai hợp mà cái gì kia mà cái gì hợp. Thế giới chư Phật được muốn chia lên bằng cái gì, rồi bây giờ không chia lên lấy cái gì phá cái lọng đó để hợp, hợp ra sao? Thì thật không có chia lên và cũng không có hợp gì hết, mà là cái trí của mình phàm phu á. Tôi nói ví dụ cái trí phàm phu á, thì mình ngồi đây là 500 người, mình có 500 cái thế giới khác nhau. Bởi vì một cái thế giới của tư tưởng của mỗi người á, kẻ thì đang nóng lòng vì sân, kẻ nóng lòng vì danh, kẻ nóng lòng vì lợi, kẻ nóng lòng vì sắc, vì tài, vân vân. Thì 500 người đều có 500 cái thế giới khác nhau. Nhưng mà khi mà nghe tấm pháp rồi, nghe tới cái đức tánh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tâm hồn các vị nó nhẹ nhàng, các vị phát cái tâm là tu tập bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định, rồi hướng về cái đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả ha, là tâm hồn của các vị tất cả 500 người đó đều bỏ cái mừng, cái giận, cái thương, cái ghét, cái thân, cái sơ, cái thân danh, thân tài, cái sắc là hết trơn, nó trở thành ra một cái bầu vũ trụ toàn là từ bi hỷ xả. Hợp là hợp vậy đó. Khi mà mình thấy mình sử dụng một cái tâm phàm phu thì mình thấy cái đất nước của mình là có ranh giới của mình là giáp danh như Campuchia này, giáp với Lào này, phía đông thì giáp như là tới Bình Dương này, qua bên kia thì đụng tới Indonesia này, rồi phía Đức Bương, rồi đi về phía Bắc thì nó đụng tới nước Nhật, đi thẳng về phía Bắc thì là đụng Trung Quốc và đụng Liên Xô của mình. Có từng thế giới có bản đồ vẽ đàng ra. Đó là mình nói, đó là nói bằng cái tâm trạng của từng dân tộc, của từng ông con người nó là tình nhân con người, chứ là đất nước Việt Nam mình cũng phải là tình nhân Việt Nam. Người Việt Nam có yêu chung được cái nhân gì đâu, không có. Thì cái người kinh của mình là biết như vậy. Còn các người khác ở vùng sơ kết, vùng cao, người ta không có đặt cái vấn đề đất nước gì hết cả. Ngày nào làm rẫy là có bắp có xoay là ăn ngày nấy thôi. Thế thì là cái ý niệm mà đất nước mà lên chiêu như vậy, giữa đến bắn đời vậy mà nhìn cái địa cái kinh tướng, địa tướng, nhìn đất nước mình ở kinh tướng nào, với tướng nào. Đó là mình nhìn bằng ý niệm của một dân tộc, của một nhóm người ở trong đất nước Việt Nam, chứ chưa phải là toàn thể mấy mấy chục triệu người, 32 triệu người. Đó, mấy nước mạnh như 32 triệu, ha? À, người Việt Nam mạnh như vậy đâu. Thế thì là cái ý niệm mà ta gọi là hòa hợp đây, có nghĩa là cái trình độ giác ngộ rồi đó. Là cùng thực vụ một ý tưởng từ bi hỷ xã đại hùng đại lực hướng về giải thoát giác ngộ. Do vậy mà pháp thế giới mười phương nó hợp nhất là thành đạo bảo. Chắc thì thật thế giới trong mười phương không hề có ranh giới. Có ranh giới là do cái tâm phân biệt nhân ngã bỉ thử thị thi lợi lộc mà chia ra ranh giới. Còn đứng trên cái quan điểm của giải thoát giác ngộ đó thì là tất cả tâm của chúng sanh đều là thanh tịnh bình đẳng như nhau và có cái lòng từ bi hỷ xả giống nhau. Nếu không có vì mình chạy lúc chen vào những cái ích kỷ, cái quyền lợi cá nhân, cái quyền lợi cục bộ của bộ lạc của dân tộc thì pháp giới là nhất trần. Nói là nó đúng là cái lý thuyết mà cái chủ nghĩa mà cái chủ trương là thế giới đại đồng đó là một cái lý tưởng đẹp, một lý tưởng đẹp, nhưng mà lý tưởng là khác. Mà còn cái thực dụng để ứng dụng cho nó trở thành đại đồng được hay không là chuyện khác. Cũng như pháp giới nhất chân là đạo Phật của mình dành ra nhất là độc đáo như thế. Nhưng mà trên thế giới này có bao nhiêu người mà có cái ý niệm mà làm cho pháp giới trở thành nhất chân để mọi người nhận thức rằng tất cả nhân loại giọt nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ, phải bình bọt phải thương yêu nhau đâu. À, do vậy cho nên là chân đế thì khác, hiểu nó như vậy, mà thực đế thì là phải thực hành nó như thế nào, chứ không phải giống như cái mình hiểu. Cho nên sự thật pháp giới thì nhất chân, hợp nhất đấy, nhưng mà cái bình diện mà cái nhìn của con người là nó có đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thế giới mười phương đều có đông giới. Cho nên học cái này các đi học rồi lấy cái đó mà làm cái đề tài để mình tư duy, mình quán chiếu, mình tham thiền, chứ mình có cần chạy đi nhiều chỗ không cần thiết. Mỗi thế giới của tự thật đều có một vị vô biên thân hết. Lần lượt các đoàn Bồ Tát đến rừng Ta La Sông Thọ cúi đầu làm lễ ra mắt Bốn An Như Lai danh Phật Vật tất thật chúng dường thập vị đại chúng chưa bao thời Đức Như Lai không nhận. Liệt vị Bồ Tát tôn kính ngồi qua một phía. Bây giờ từ viên Phật phát ra ánh sáng, cái chữ mà những cái hào quang đó là theo cái nghĩa viên gọi là mình gọi là hào quang đó, chứ thật là cái hào quang tức là cái ánh sáng. Là ánh sáng này có nghĩa là nó phải chiếu được kẹt, phải đủ cho nó dưới ánh sáng nghĩ biết mấy chỉ là cái gì các ứng dụng đều có hiệu quả cho đất nước, cho nền kinh tế, cho xã hội. Thế thì cái nghị quyết đó là dưới giá cái nghị quyết đó đem lại sự thành công lớn rỡ. Chứ là thật sự cái nghị quyết đó nó không có hậu quả, nó không có ánh sáng gì. Nhưng mà cái sự chỉ đạo, cái lời văn đúc kết trong cái nghị quyết đó đem lại ứng dụng, đem lại một cái kết quả lớn lao thực tiễn, gọi là dưới ánh sáng nghị quyết nào. Trong việc Phật không là ánh sáng, vô thức ánh sáng lại thương vào miệng Phật. Nhiều người từng cho đó là cái niềm Như Lai Thế Tôn xuất nhập Niết Bàn. Tiếng từ Phật, tiếng sanh thức, thì thào, cổ thai, đau thương thai. Sao Đức Thế Tôn rời bỏ bốn tâm vô lượng, không nhận sự cúng dường của trời người. Chính cầu đó Chính cái niệm đó làm cho Như Lai không nhận. Như Lai sự thật Như Lai có lúc nào rời bỏ đến tâm vô lượng đâu. Mà cái việc mà Như Lai đại bắt nước bàn mà còn run còn lo rồi còn sợ rồi còn thương tiếc như vậy, chính đó là cái yếu tố, cái điều kiện mà làm cho Như Lai không thỏa nhận. Và cái điều đó chúng ta thấy rồi, cho rằng không nhận sự cúng dường của trời người. Ôi mặt trời tại từ đây sẽ tắt mặt, thiền chánh pháp nay lại sắp chìm, thế gian sắp trống rỗng, khổ thai khổ thai. Đây là coi như là mình tiến lộc đề cương cái phẩm một của kinh Đại Bát Niết Bàn là thế đấy. Tiến hai cái phần thân nghĩa, Như Lai Đại Bát Niết Bàn một sự kiện tối quan trọng về mặt tư tưởng và giáo lý của đạo Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Đại Niết Bàn không ai được phát hiểu ý nghĩa đó một cách đơn giản, giống như là Đức Phật Thích Ca chết rồi Niết Bàn là không còn hiện hữu ở thế gian nữa. Thế vì Niết Bàn nó coi như là đồng nghĩa với chết đó mà. Nhưng mà hiểu như vậy là chưa hiểu được Phật. Thích Ca Mâu Ni Đại Bát Niết Bàn mà người đệ tử Phật không được hiểu là giống như là chết. Thích Ca Mâu Ni nhập Đại Bát Niết Bàn nhưng mà người đệ tử Phật không được hiểu là Phật Như Lai không còn trên thế gian nữa. Không được hiểu là Phật không còn trên thế gian nữa, Như Lai không còn trên thế gian nữa, không được hiểu vậy. Hiểu vậy là chưa phải đệ tử thượng chức của Phật đâu. Cái từ Như Lai ở vào cái thời điểm sắp nhập Đại Niết Bàn này không được hiểu qua cái hình, qua hình tướng của một ông Phật có đi có đứng có nằm có ngồi có nói có nín có động tĩnh như là mọi người bình thường nghĩ, mà phải hiểu là Như Lai phát thân. Chữ Như Lai ở đây một Đức Phật có mười cái đức hiệu: Như Lai, Ấn Tướng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Tốt, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ. Vô Thượng Sĩ chứ không phải Vô Thượng Sư à. Vô Thượng Sư bữa nay là tôi đọc tờ báo nên quân đội rồi lên xe qua là đám cưới rồi à. Vô Thượng Sư năm nay đâu là 51, 52 tuổi gì đó mà lên xe qua cái ông kia tới 30 tuổi mà sức khỏe cơ bắp cũng ngon lành lắm. Tôi nghe là tôi nghe trên tờ báo, còn cái sự thật thì tìm hiểu thì mọi người có quyền tìm hiểu. Còn tờ báo thì sáng giờ tôi nghe nhiều người lắm để biết được cái gì đó. Và mỗi người ở bên đây nè, Việt Nam này mà được qua bên đó mà để mà lãnh tâm ấn bên Campuchia đó là tốn hơn mấy ngàn đô. Thành ra ở bánh tuần lễ gì đó thì vô thượng sĩ là được mấy ngàn đô vậy hả? Gom góp được 7-8 trăm ngàn đô gì đó rồi cái là vô thượng sĩ lên chơi qua, báo nói vậy. Là thôi là Như Lai Ấn Tướng Chánh Biên Tri Minh Hạnh Túc Thiện Tệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Mời đức hiệu đó, đức hiệu nào cũng có thể dễ dàng giải quyết các nghĩa. Mà cái đức hiệu Như Lai á là chỉ cho cái pháp thân Phật. Còn ví dụ như cái từ Ấn Tướng, Ấn Tướng cũng chỉ cho Đức Phật, nhưng mà chỉ cho ứng danh Đức Phật Thích Ca mà hàng ngày đi khất thực và thuyết pháp độ sanh là Ấn Tướng. Còn Chánh Biên Tri là cũng chỉ cho ứng danh Đức Phật Thích Ca. Đối với cái lý trình vũ trụ này, cái nào chưa nói thì không nói, còn cái nào cần nói thì đều Như Lai biết hết. Biết hết thì biết rõ thì biết đúng. Là tất nhiên là trong cái thời gian 49 năm là có những cái ngày chưa nói, chứ không phải là ngày nói hết rồi đâu. Phải hiểu như vậy, có những cái ngày chưa cho từ không nói. Nói thiệt là không nói chơi đầu cười. Bởi vì hồi đó là Như Lai chưa cần nói vấn đề đó. Không có người cần cái vấn đề đó. Thì Như Lai chưa nói. Như Lai để tử ta, từ không sau này nói. Cho nên Như Lai là tính kiến gì. Nếu mà không có nghĩa là bắt buộc Như Lai phải nói hết trơn cái gì trên trong vũ trụ cũng đó. Ngày chưa cho đệ tử ngày sau này. Vì lúc đó có cái chưa cần. chính cái chỗ đó cho nên Như Lai nói là chọn cả đời thuyết pháp vậy mà Như Lai nói rằng Như Lai nào có thuyết pháp gì đâu là cái chỗ đó. Là vì có những cái ngài chưa nói mà sau này Từ Thông mới nói. Vậy thì chẳng lẽ là Từ Thông là hơn Như Lai sao? Không. Từ Thông nói cái mà Như Lai chưa nói, nhưng mà Từ Thông không có nghĩa là Từ Thông hơn Như Lai. Là bởi vì cái lúc đó, cái thời điểm đó là chúng sanh ở cái giai đoạn đó chưa cần câu hỏi đó, thì chưa cần phát hiện ý tứ đó. Cho nên Như Lai chưa nói. Như Lai ra đời này giống như là xuất hiện ở đời này giống như một thầy thuốc giỏi để trị bệnh cho mọi người. Người ta bị bệnh tên độc thì bây giờ chỉ cần nhổ tên tra thuốc và cho uống thuốc làm ra người ta lành tích khắc, đó là thầy thuốc giỏi. Chứ còn là ở đó mà tìm cái nguyên nhân, cái cung, cái tên, cái dây, cái người bắn vân vân để cho nó đủ chứng cớ rồi mới bóc cái mũi tên ra thì cái người ta đã chết mất. Cho nên cái chuyện của vũ trụ mênh mông vô cùng này Như Lai không cần nói, mà Như Lai chỉ cần dạy những cái mà con người đang đau khổ. Vì vậy cho nên nhiều pháp mà Như Lai lúc đó chưa cần nói, cho nên Như Lai không nói. Chứ kỳ thật thì Như Lai là chân biến tri minh hành túc tam minh lục thông và những cái sự gì diễn biến cái gì ở trên thế gian này Như Lai đều biết hết. Thiên thể thì phải là một cái người mà có thể vượt qua rất khéo léo để vượt qua tất cả mọi sự chướng ngại trên cõi đời này. Và chúng ta có khi chúng ta là một chút xíu không khéo léo thôi mà nó sinh ra cái tai họa ghê lắm, tai họa cho bản thân, tai họa cho gia đình, đau khổ dữ lắm. Tôi nói ví dụ như là một cái đức tánh nhẫn nhục nào đó mà mình nhẫn được trong một tức tắc thì gọi là nhẫn đức thời chi khí, mà miễn ba nhật chi ưu nhẫn chưa đầy một hơi thở đó mà ta gọi là nhẫn trong một hơi thở thì cái sự kiện hậu quả đó khỏi ưu tư, khỏi sầu muộn, khỏi đau khổ cả đời. Còn như mình không nhẫn được trong một hơi thở, trong một vài giây, một nửa phút mà cả đời mình coi như là tiêu tàn luôn. Ví dụ như là một cơn giận dữ mà chém lộn mà bắn người, ví dụ vậy. Chứ vì Như Lai là người thiện thệ, Như Lai biết rõ cái tính chất của cái thân đó ha, nó không có thật. Thế thì Như Lai cái bằng thiện thệ là vượt qua cách khéo léo nhẹ nhàng, không có gì đau khổ hết. Cái chữ thiện thệ là vậy đó. Nghe một câu nói bình thường thì bạn bè nói cái là nó tác động vô cái là mình nóng nảy bực bội liền ha, nhưng mà Như Lai thiện thệ tức là khéo, vượt qua cách khéo léo, coi như tản lờ cái ý kiến mà nó có cái ý tứ mà độc hại, mà đầy nghiến, mà xâm sĩ ha, làm đau khổ cho mình đó nè. Giả giờ không hay không biết để vượt qua, để khỏi mất tình cảm mà cũng khỏi gây sự đau khổ cho nhau. Thế thì cái từ thiện thệ là chỉ cho Đức Phật hay như vậy. Thế nên mình phải tập, mình học đạo rồi có cái mình cũng thiện thệ được, mình cũng là thành Như Lai được, thành Phật. Tại là câu nói đó giả đời nhưng mình không biết nghĩa cái câu đó vậy. Mà cái sao mình biết câu đó là để nói mình gây cho mình cái hậu quả đau khổ gì đây, gì đó ta gọi là nó hơi nói trong thật đó chứ rõ. Nhưng mà giả đò thì không biết, cái giả đò đó là tài tình lắm mà người thường không giả đò được, người trí mới giả đò được. Mà thường họ nói rằng nếu họ giả đò vậy là tất té là họ ngu, họ thua cái người đó sao. Cho nên là họ triển khai ra để họ đối thoại, thậm chí rồi kiện tụng hay là tranh thủ rồi đánh đập rồi đi tới chỗ xô xát, thậm chí tới chỗ chết chóc. Còn cái thiện thệ này nè, câu nói đó đọc hiểm hay không biết rồi, nhưng mà đây thiện thệ giả đò giống như không hiểu được ý nghĩa của câu đó, cho qua nhưng mà từ ra về sau là cái bằng kính như viễn chi. Ồ, tôi sợ bà lắm rồi. Gặp tôi thì bên ngoài tôi cũng chào hỏi vậy, tôi thiện thệ mà tôi vượt qua cái khéo léo, nhưng mà cái gì mà nghe có cái tâm tình sơ tính tôi cũng nói với bà nữa, vì tôi sợ bà lắm. Thiện thệ cái đồng phu là vậy, còn Như Lai thì thiện thệ không có vậy. Như Lai giả đò không nghe không hiểu là tha thứ luôn, mà sau này người đó có cái tai họa gì tức thời Như Lai vẫn bằng mọi cách đem hết mình để giúp đỡ cứu giúp người ta. Nhờ vậy mà cái người mà năm thọc xưa rõ mình trước đó 10 phút là sau này có thể là thành một người đệ tử tinh kiên và ủng hộ Như Lai tới cùng, theo đạo tới cùng. À, Như Lai là vì Như Lai có đại từ đại bi, đại hiển và đại xả. Còn mình đây thì đáng thiện thệ, nhưng mà sau này là phải học tu của chữ Nho, gọi là kính như diễn, diễn chi, là tôi tánh bà. Thiện thệ là thế gian giải. Thế gian giải là tất cả mọi sự vật hiện tượng trên thế gian, Như Lai đều biết hết, không có cái nào Như Lai không biết. À, cái câu đó là nếu mà có người hỏi, ôi trời ơi, sao mà ông Phật biết hay vậy? Hồi nhỏ cỡ mà 30 năm trước là cái câu đó tôi cũng là sợ lắm à. Rồi sao mà cái gì ông cũng biết hay vậy? Rồi ngày chuyện lớn như núi, đất đai nhà cửa có cây qua lá, trời mây núi, con người con vật, trời tới con di tình, con vợ con tửa gì, con mũi con mồng nhậm biết hết à. Sao biết hay vậy? Té ra bây giờ là tôi cũng biết rồi. Tôi nói cái một thế gian giải là tôi đây, vì tôi là đệ tử Phật Thích Ca. Con nhà tông không giống lòng cũng giống cách, cho nên giờ tôi cũng thế gian giải đây. Cái gì hỏi tôi thế gian giải là thế nào ha? Đấy, biết thiết hữu như pháp như mộng, huyễn bào ảnh như lộ, việc như điện ưng tác như thị giải. À, tất cả bất hữu vi không có thật, nó như mộng, nó như huyễn, nó như bọt nước, nó như hình bóng, nó như điện chớp, nó như sương mốc. Phải nên hiểu nó như vậy là đúng, là thế gian giải, chứ không có gì lắm đâu. Đó là cái cách cho bằng cần ôm gốc cho quan tâm chỉ cành ngọn gốc một vấn, rồi là cành ngọn nó sẽ xuân thế như lưu ly thâu hết ánh trăng vàng, sáng vàng giác sáng mơ màng, cái ngọc lưu ly nó thâu trọn vẹn. Cho nên cái từ thế gian giả hồi trước là tôi nghĩ rằng ông hiểu gì, tôi giỏi quá, từ chút từ chút gì sao từ lớn tới nhỏ. Bây giờ tôi nói một câu một hết, đúng không? Đấy, học nào học vậy đó. Còn vô tịnh sĩ á, vô tịnh sĩ là cái người vô thượng, chẳng phải vô tịnh sư nha, nhớ. Chí sĩ cũng là người. Cho nên á, cho nên là mấy vị tu sĩ mà cãi cọ trong nội bộ Phật giáo mà đòi hỏi bằng cấp là tú tài rồi cử nhân rồi thạc sĩ rồi tiến sĩ đó, tôi nghe tôi khó chịu cái lỗ tai của tôi. Tôi nói anh á là cái người mà đã tu hành anh thọ giới tỳ kheo là anh là người khất sĩ. Chứ tỳ kheo nó có ba nghĩa: khất sĩ, đế na và phá phá. Thế thì anh là người khất sĩ, bằng cớ Đức Phật Thích Ca của anh là người khất sĩ. Hiện thế khí tân bảo, khí thiên hoa, khí quốc thành, khí dương vị. À, bỏ cả tân bảo cả nước, gian sang cảnh tốt cả nước, bỏ cả vợ con bảo, bỏ cả quốc thành thế tử, bỏ cả địa vị nhà vua để làm người khất sĩ. Luôn thành đại giác, thiết thành xa dị pháp, bạc tế mê linh. Thế thì là đức bổn sư của anh, là người giáo chủ của đức Phật anh, là cái người mà bỏ tranh bảo thế noa quốc thành dương vị để làm người khất sĩ, để thành cái đại giác, để thành Phật, để thuyết pháp thành xa dị pháp để cứu khổ chúng sanh. Lịch kiếp vì minh quân, vì lương tốt, vì hiếu tử, vì đạo sư, vận dụng chân nhiên, kiếp vô lượng thiện nhiên trang nhiên phước hải. Nhiều đời đã từng làm minh quân rồi, đã từng làm lương tướng rồi, đã từng làm đạo sư rồi, vận dụng cho chân lý mà để cấp vô lượng cái nhân lành, để mà trang nhiên cái phước hải, cho cho phép cái phần thành cái quả cao tộc ngày nay là vô thượng. Thì để mà anh chê, anh đòi tiếp thị anh nói chuyện hả? Anh là cái thành gì? Anh có phải là những cái thằng mà nghĩa là khạc đàm hỉ mũi nhổ lại đuổi lại hay không? Tôi nói thẳng thừng như thế, tôi không có ngán đâu. Cái nhân của anh là khất sĩ, mà cái quả của anh là vô thượng, vô thượng sĩ. Nhưng mà anh chê là chê làm sao? Anh chê thì tại sao anh chạo đầu nửa tháng chạo lần làm gì? Anh mặc cái áo tương quan với Đức Phật để làm gì? Mà anh chê cái từ
thức thể là cái từ vô thức thể, anh cần đào tạo một cái loại mà ngang bằng với những cái chức thức của thế gian. Điều đó anh đào tạo sai lầm, ông nói cái kỳ cùng không bao giờ đầu phục. Học Phật là phải học vậy thôi, còn học cái thứ lên nhanh để mà khạc đàn hủy mũi vỗ ra nếm lại học cái đó chứ. Tiến sĩ để người ta làm điện, thủy điện Trị An, người ta làm thủy điện Hòa Bình, người ta làm thủy điện Gia Ly, rồi tiến sĩ để ta làm cầu Sài Gòn, người ta làm cầu Mỹ Thuận, người ta làm tất cả những cái công trình vĩ đại của thế gian, khoa học, xã hội học, kinh tế học, còn mình là cái người lấy cái bằng làm nhân liên đảng thế thất bẩm sư nội tận trách nhiệm chi công ngoại hoàng bất tính thi đức, xa cách làm sống cạo đầu theo thầy. Ở bên trong thì phải truyền ba cái đạo lý lục hòa chánh pháp của đạo Phật, bên ngoài thì phải là chuyển dương cái đức lục hòa. Anh đi cạnh tranh, anh đòi cái đứa cái học vị này học vị nọ cho ngang bằng với cái chữ của thế gian để làm cái gì? Cho nên cái đó là cái sai lầm của đạo Phật mà phải sửa thôi, không sửa là không được đâu, không sửa là cả thế giới người ta coi mình là một cái loại thì mũi thật đàm nhổ ra rồi liếm lại đó. Anh chơi thức thể mà anh đang chơi của nhà Phật, anh đặt áo nhà Phật, anh ở nhà của Phật, anh không bằng lòng cái địa vị vô thượng sĩ mà anh ở trong già lam, sao lại anh kỳ cục vậy? Vô thượng sĩ từ cái vô thượng sĩ đó thành ra cái bực cho bằng điều ngự trưởng phu. À, cho nên là Đức Như Lai, Đức Phật của chúng ta cũng là gọi là đấng điều ngự trưởng phu. Thế nào là điều ngự trưởng phu? Trước hết mình phải định nghĩa chữ trưởng phu. Cái người trưởng phu, cái người quân tử, người quân tử nó có giá trị của người quân tử, người trưởng phu nó có giá trị của người trưởng phu, người anh hùng nó có cái giá trị riêng của người anh hùng. Ba cái từ đó mà nếu chúng ta để ý là chúng ta tổng đâu có thứ rồi, chẳng phải đâu. Cái người quân tử là cái người phú quý bất năng dâm, à cái người trưởng phu nhé, xin lỗi, người trưởng phu là cái người cái tư tưởng đó là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng duy, uy dũng bất năng quốc, thử chi vi trưởng phu. Cái người mà người trưởng phu đó là tiền tài danh vọng giàu có tột bậc, đem những cái đó mà mua chuộc, mà lôi kéo, mà mê hoặc họ, không bao giờ họ bị non dạ yếu lòng để họ thua ở đâu nha. Không mê hoặc họ được. Thu như bất này dòng. Cái dòng này có nghĩa là mê hoặc, có nghĩa là lôi kéo, có nghĩa là mua chuộc, đem cái sự giàu sang, công danh, quyền lợi lớn lao cỡ nào, không mê hoặc, không mua chuộc, không lôi kéo họ được. Bần tiện bất nhân duy, người ta có thể nghèo nhưng mà ta không làm cái trò luồn cuốn bỡ đỡ để mà được tiền tài danh vọng địa vị, để mà gây sự nghiệp bởi những cái ấy vào lòng ra tướng thường đợi hạ đạp, người đó không phải là người trung phu. Cho nên ở đây là nhất định là không có vào lòng ra cứu, không có thượng đội hạ đạo, không có thay đổi cái ý chí biến chất của một con người trung phu, con người quân tử, nguy dũng bất năng quốc. Cái người trung phu là rất nguy dũng, không bao giờ khuất phục, nó có cái lẽ phải của cuộc đời. Trong quốc gia nó có cái luật pháp, cái lẽ phải của một luật pháp của một quốc gia. Cuộc đời nó có cái lẽ phải của cuộc đời. Nếu mà vượt ngoài cái lẽ phải đó mà quy dũng cỡ nào, thậm chí tàn bạo ác đức cỡ nào, người ta cũng không phục, không đầu phục. Do vậy mà trong cái cuộc kháng chiến vừa qua mấy mươi năm ở đất nước mình, có những người cộng sản cái lúc mà sắp chết, thậm chí là đối phương mà bắt mà sư tử ha, vẫn ngao nghẽ mà tôi cười, và vẫn một lòng cứ nói rằng là Hồ Chí Minh muôn năm. Có những cái giai thoại như vậy, cái gì đó là cái biểu tượng, cái ý chí người ta có cái lập trường, người ta có cái lý tưởng. Trước nguy hiểm, kể cả cái chết, ta vẫn không sợ, lại không sợ. Đó là người trượng phu. Thế là cái tiêu chuẩn mà gọn ghẽ của người trượng phu là phú quý bất năng danh, bình tên bất năng di, mà uy dũng bất năng phúc. Thử chi gì trượng phu. Còn cái người quân tử là người như thế nào? Quân tử thì nó biểu trưng ra cái người này, nó giống như là cái lòng của người này giống như cây tre vậy. Cái sức chịu đựng của người này nó giống như là cây thông vậy, giống như. Cho nên là về cái chất lý của tự gốc mà, khi mà ta vẽ, ta vẽ tranh, ta thường vẽ cái tùng tức là cái thông á, ta vẽ một cái tùng cằn cỗi, rất cằn cỗi vậy. Nhưng mà cái chất của cây tùng là mùa đông, tất cả lá cây đều rụng hết, mà cây tùng thì mùa đông lạnh cỡ mấy, cây tùng vẫn không thay lá. Thay lá lúc nào khác nó cần là nó thay, chứ không phải vì sợ, sợ mùa đông mà thay lá như tất cả các cây khác. Tất cả các cây khác là mùa thu là bắt đầu rụng lá hết, để mà cái nội lực của nó gom lại để nó chịu đựng cái lạnh của mùa đông. Cho nên mùa thu là lá vàng luôn, là tại vì nó để cái sức lửa, cái sức sống cho cái thân cây, cành cây. Vì vậy mà nó tiêu bớt cái sự chi phối của cái năng lượng mà để nó nuôi thân cây mà. Cho nên thiên nhiên tạo hóa làm cho cái cây mùa thu là tự rụng lá hết, để mà tập trung tất cả nhựa sốc phục vụ cho chịu đựng cho cái mùa đông lạnh bước này. Chỉ có cái thông là không rụng lá. Thành ra là cái thông á, trong sách cổ ta cũng gọi là cái thung hoặc là cái xung. Cái xung với cái thung là giống nhau. Thì là cái tầm cũng là cái loại cây đó. Thì cái cây đó nó không có sợ tiết xương, đó là cây thông. Còn một cái cây tre là cái trong cái lòng của nó rỗng, bỗng ở trong đó nó không có cái gì mà rắc rối, cái gì mà móc méo, cái gì là hốc hiểm, cái gì là bất lương thiên xảo gì trong đó hết. Đó là cái cây tre, cái ruột là sạch tơn, nó trống rỗng trong đó. Vì vậy mà cái triết lý của người ta đưa ra, ta tiêu biểu rằng là ta vẽ cái cây trúc, ta gọi là trúc là xung quân thử, mà trung á là hiệu trộm phu. Cái người quân tử là ngay thẳng như cái ruột như cái tre vậy. Cái người quân tử á gọi là quân tử của nhân, kiếm lại bất động. Cái tư tưởng của người quân tử là người quân tử thấy cái loại người khác không có động tâm đâu nha. Thấy người ta lên công danh, lên địa vị được giàu có, mà khả năng nghị lực của mình cỡ nào là mình chấp nhận cỡ đó. Thấy người ta lên chức, lên công danh, lên sự nghiệp khác, mình vẫn bất động, sống theo cái đạo đức, cái lương tâm, cái lương tri, cái đạo đức ngang bằng với cái giới con của mình. Cho nên gọi là quân tử chi nhân, cứ lại bất động mà lâm tử bất oán. Nếu mà cần chết, tới lúc chết là chết mà không có oán trời. Quân tử bất oán thiên, bất nguyên nhân. Người quân tử dù có chết thì nó cũng không oán trời và cũng chẳng trách người. Và quân tử chi nhân cứ lại bất động, thấy những cái lợi mà không phải là của mình làm ra, ngoài khả năng nghị lực của mình, không bao giờ động tâm. Do vậy cho nên người quân tử không bao giờ ăn hối lộ. Nếu mình làm quan không bao giờ ăn hối lộ. Người quân tử rất là ngay thẳng, rất là thanh bạch, trong sáng, thậm chí là nghèo. Quân tử cố cùng, tự nhân cùng tư lạ thủy. Người quân tử giờ nghèo, hết sức nghèo, mà cũng không bao giờ thay đổi tâm tình. Còn khác với tiểu nhân nha, gọi là tiểu nhân là gì? Tiểu nhân là nghèo là nó tham lam, nghèo là nó cướp giật, nghèo là nó thay đồng lòng đổ dạ, nghèo là nó thuận đồ hạ đạp, nghèo là nó làm cái trò cho bằng sơm lưng uống lối. Chứ đây cái người quân tử không có. À, cái tính quân tử là vậy đó, cái trần phu là vậy. Thế còn những người anh hùng là thế nào? Những người anh hùng khác. Ba cái từ đó, nhân đây thì mình để ý vậy. Nếu mình bồi dưỡng mình coi có phải mình anh hùng, hay là mình là quân tử, hay là mình là trượng phu, có được cái nào ở trong đó hay không? Anh hùng á là đế thế gian người ta gọi là cái người nào mà có cái tấm cho bằng họ siêu mà không họ thẩm, là người đó anh hùng. Thường thường thế gian ta họ thẩm mà không ai dám họ siêu. thấy người ta lên danh, lên chức, lên địa vị, lên tiền tài giàu có là họ là cách thân. Mà nếu người ta bắt đầu ta lâm cái cơ quan nào đó là bắt đầu là lơ là, không chơi nữa, nghỉ chơi. Đó là nó biểu lộ cái đầu tiên là cái đó. Đó là không phải là anh hùng rồi. Mà người anh hùng là cái người mà cái tính của nó là cái bằng kiên nghĩa bất đi, vô dưỡng dạ, lâm nguy bất cứ, mát cái lùng tùng, quên đi, tôi nói, mát anh hùng. Lâm nguy bất cứ là mát anh hùng. À, cái người đồng là thấy định nghĩa là làm. Xã hội này mà có gì bất công là đứng bình cái phe của những người bị hiếp đáp. Cái gì mà bị hiếp đáp thì đứng bình cái phe của người bị đàn áp, bất lộc thì bất công. Đó. Cho nên là nói tới cái này, thì tôi mới nhớ tới cái câu mà những cái cuộc cách mạng tôi gọi là chủ nghĩa hoàng cách mạng, nó có cái hay của nó. Chủ nghĩa một cách mạng là ta làm cách mạng để ta nâng đỡ những cái người mà bị áp bức, bị bóc lột một cách tàn tệ não cổ. Ta chống lại những cái giai cấp thống trị một cách tàn bạo, bất nhân. Do vậy cho nên là những cái người ta làm cách mạng là ta đứng bình cái nông dân, cái bình cuối nông, những người nghèo để ta dành cái quyền lợi. Đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Mà anh hùng là gì? Anh hùng là lâm nguy bất cứ là mặt anh. Mặt anh hùng. Chủ nghĩa, đó là làm việc nghĩa mà. Mình nâng đỡ những cái người mà bị áp bức, bị bất lợi, bị bất công mà. Chủ nghĩa bất di là vô dũng dạ. Thế là cái người dũng và cái người anh hùng là, đó là cái chứng của cái người anh hùng. Cho nên là trong trường Nguyễn Du á, là có cái câu mà giữa đường mà dẫu thấy bất bằng mà tha, anh hùng vốn đã gọi là giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Cái người mà gọi anh hùng á, là đi giữa đường mà gặp cái sự bất bằng nào của ai đó là sẵn sàng ra tay chế độ để giải tỏa những cái bất công và cứu độ những cái người mà bị hiếp đáp đó. Anh hùng chứ đã gọi rằng giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha, nghĩa là không tha. Thế thì bất bằng là không tha bất cứ là chuyện của ai. Người nào dám làm việc đó là gọi là người anh hùng. Ở đây á, Đức Phật của chúng ta là điều ngữ trượng phu. Trong phố anh hùng và quân tử với cái khả năng của Đức Phật đều có thể là đi, nghĩa là có thể là điều ngự được hết, có thể là chế ngự và điều hòa được hết. Có nghĩa là nói cách khác là Đức Phật là có thể là cái người thuộc về đàn anh, thuộc về trên cơ của quân tử, trượng phu và anh hùng. Tất nhiên là Đức Phật không bao giờ muốn mình là người trên cơ, không muốn sống trên vai trên cổ ai, nhưng mà được trình độ trí thức và khả năng là trên cơ của những người anh hùng quân tử và trượng phu. Cho nên Đức Phật gọi là điều ngự trượng phu. Một cái hiệu nữa là thiên nhân sư. Thiên nhân sư là Đức Phật là có thể là vị thầy của trời và người. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật tự cấn cao ngạo mạn, không phải vậy. Nhưng mà thật sự Đức Phật có khả năng hướng dẫn những cách sống cho con người, có khả năng làm cho con người có hạnh phúc, có an lành trong cái nhân đạo của kiếp con người. Và Đức Phật có thể có khả năng hướng dẫn cho con người từ cái địa vị con người đầy đủ hạnh phúc an lành tiến lên cái địa vị hạnh phúc cao hơn của người trời. Vì vậy cho nên Đức Phật cũng có cái hiệu là thiên nhân sư. Thiên nhân sư là thầy của trời người, là thiên nhân chứ đạo sư. Thì qua cái từ là thiên nhân chứ đạo sư đó, ta thấy Đức Phật chỉ nói mình là thầy của trời, thầy của người thôi. Cái Đức Phật của chúng ta không bao giờ tự cao tự đại, tự đắc tự hào rằng mình là cái ông gì ghê gớm lắm đâu, không có, ông thầy thôi. Có khả năng hướng dẫn, có khả năng chỉ bảo người ta vượt qua những cái ưu tư, những cái phiền muộn, những cái khổ đau trong cuộc sống. Có khả năng chỉ bảo cho người ta một cái cách nào làm cho có an lành, có hạnh phúc để tiến lên cái địa vị con người xứng đáng một con người, địa vị con trời người trời xứng đáng cái địa vị một người mà hưởng được cái phước báo của thế gian. Đức Phật là chừng ấy thôi. Cho nên mình bây giờ là mình đệ tử mình học Phật là mình đừng nghĩ Phật là cái ông gì ghê gớm, không đúng đâu. Phật là thiên nhân sư, Cái một chuyện nữa là Phật, cái Phật cũng vậy, không có cái gì ghê lắm, không có cái gì là vượt ngoài cái vũ trụ bao la này mà thành bốn thiên liên vậy. Phật là bậc đại giác, là bậc đại giác, bậc toàn giác. Cái chữ Phật là giác giả, là cái người đại giác, cái người toàn giác, nghĩa là biết hết những cái gì ở trên cái cõi đời này. Mà cái biết hết cõi đời đó là như tôi nói hồi nãy tóm tắt đó, nó là biết hết, chứ còn thật ra thì cái tỉ mỉ đó, thì nó cũng ở trong cái biết tổng quát đó mà thôi. Thực tướng của giáo pháp là vô tướng, đó là một cái biết tổng quát. Thực tướng là vô tướng, vô tướng, bất tướng. Thực tướng là cái tướng của giáo pháp là thực tướng của nó là không có gì, mà cái không có gì đó cũng đừng nói. Hiểu là non cái gì, nó là vô ngã, nó là như mộng như huyễn, như bà như ảnh, như lò điện như đen, nhưng mà đừng đòi tìm một cái sông nha. À, thành ra vô tướng bất tướng, phủ nhận luôn cả cái tướng vô đó. Đó, chuyện thật như vậy đó, là cái người mà có cái trình độ, cái trí thức, đạt tới cái đỉnh cao gọi là bồ đề. Cái bồ đề là đỉnh cao của chuyện thật. Chuyện thật tức là biểu hiện ra bồ đề. Thế thì là Phật, là thật, là giác giả, là đại giác, là toàn giác, là thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng, là Phật. Thế cái từ thứ 10 đó là Thế Tôn. Khi nào mà các đệ tử mà xưng Phật là Thế Tôn á, tức là tại vì là cái người Đức Phật là một cái người toàn giác, nhận thức cái tình huống của vũ trụ không hề sai, nguyên nhân của đau khổ không có cái nào là Phật không biết, nguyên nhân của bồ đề nước bàn của an lạc không có cái nào Phật nói sai. Vì vậy mà làm thầy của trời và người, vì vậy mà trời người xưng tán ngài với cái đức hiệu là Thế Tôn, tức là cao quý ở trên đời. Đấy, cho nên Đức Phật của ta là 10 cái đức hiệu, mà cái đức hiệu Như Lai này là quan trọng hơn hết. Như Lai này là chỉ cho pháp thân, còn 9 cái đức hiệu kia là chỉ cho cái ứng thân Phật ở trên cõi đời này. Thành học cái này hơi khó đây nha, học hơi khó à. Cái từ Như Lai ở vào thời điểm chấp nhập đại đắc niết bàn này không được hiểu qua hình tướng một ông Phật có đi có đứng có nằm có ngồi có nói có nín có động có tỉnh như mọi người bình thường nghĩ, mà phải hiểu là Như Lai pháp thần. À, pháp thần Phật thì pháp là hiện tượng vạn pháp lớn nhất như quả địa cầu, như núi sông đất liền trời chẳng mấy nước, nhỏ nhất như là cái sợi lông nheo, cái đầu của sợi lông nheo. Mỗi cái như vậy theo duy vật thức học của duy vật á thì ta gọi đó là vật chất, hiện tượng vật chất. Mỗi cái lớn cái nhỏ làm cho người ta nhìn nó là nó, mà nó không hề lẫn lộn với cái khác được. Thế thì mỗi cái vậy ta gọi nó là một vật chất, thuộc về cái phạm trù của vật chất, là mỗi không có cái nào lẫn lộn với cái nào, mà nó là nó. Thế thì là mỗi cái như vậy mới gọi là một pháp. Mà gom hết tất cả cái hiện tượng và pháp như vậy đó, cái thân đây có nghĩa là tổng hợp hết là tất cả cái tánh của cái vật chất đó, thì gọi là pháp thân. Tôi nói thí dụ như giờ một cái bánh in, các bà các cô làm cái bánh in mà ra nếp rồi trộn đường vô đó, ngoài Bắc rồi có cái bánh in mà làm theo hình cái oản á, cái đóng vô một cục, hoặc là miền Nam là có cái khuôn còn tròn như cái dĩa vậy, ta làm cái cây lựu lê đó, ta nện cái bánh in vô dĩa đời rồi ta lấy dao ta gọt ra, bằng ra cái ta gõ cái cung, cái nó ra cái bánh in có lựu lê, bình bát, măng cầu, 4 cây tứ quý, dạ sầu 1 cây, ví dụ vậy. Thế là cái bánh in. Thì cái chữ thân này á là cái tổng hợp tất cả những cái bột và đường nhiễm như gom lại nó thành ra một cái bánh in, hay một cái oản theo mình.
rồi cái bánh đen đó ngược lại cái bánh, cái bánh quảng đó là mình cắt nghiền ra, mình phơi khô, mình cắt nghiền ra thì nó làm một cái tô, cái tổ, cái bột được. Cái tô nó tổ bột được mà nếu mình lái ra thì nó tùm lum ra, nó minh mông trời đất, nó bay tùm lum nhiều lắm. Vậy mà nếu mình gom cái đó lại, mình in vô cái bánh quảng hay là cái bánh đen đó thì nó có một cái. Thế vì là cái chữ thân nó có nghĩa là tích tụ, có nghĩa là tổng hợp. Dạng pháp thì vô số, nhưng mà cái tính tổng hợp đó gọi đó là thân. Thế thì là cái pháp thân mà gọi là pháp thân Như Lai là tức là cái bản thể chân như tổng hợp của hiện tượng dạng pháp. Tại sao cái bản thể chân như cái tính tổng hợp đó lại gọi là pháp thân Như Lai? Là tại vì cái chữ Như Lai, cái chữ Phật, Phật Như Lai đây đó là chỉ cho cái tấm thanh tịnh bản nhiên không bao giờ có một cái thứ tội lỗi đau thương nào. Cho nên cái đó gọi là pháp thân Như Lai. Chúng ta nên nhớ rằng hiện tượng và pháp trên cõi đời này không có một pháp nào là không thanh tịnh. Cái này cái đầu đề này là các vị là phải tư duy nhé, lấy cái đó làm tư thiền nhé. Có phải là bản pháp trên cõi đời này không có pháp nào là không thanh tịnh, có phải vậy không? Đó. Thế thì là dạng pháp hiện tượng là ngàn sao vô khác cái bằng vô lượng pháp. Mà cái tấm của nó đồng một tấm là tấm gì? Là tấm thanh tịnh. Cái chỗ đó nó mới học nổi cái biết này. Chứ nếu mà các vị mà còn thấy cái tấm này, các tấm kia, cái kia quý nọ, không quý nọ, tốt nọ, xấu nọ, đẹp nọ, không đẹp nọ, mất tiền nọ, rẻ tiền ha, không biết bàn chưa có được đâu. Mà phải chịu là biết bằng tư thiện rồi nó mới có lỗi. Cái gì nó mới có lỗi là những cái ngon hết. Tất cả đều là cái tính thanh tịnh. Mà cái bản thể chân như mà từng chứa tổng hợp tất cả cái tính thanh tịnh đó, nó giống như là cái bánh nguyên, cái bánh bánh quảng và bánh in mà tổng hợp bao nhiêu cái điện nhỏ nhất lại nên lại thành một cái bánh. Thế thì cái tính tổng hợp đó ta gọi là cái bản thể chân như. Nếu mà bạn thấy tôi như đó mà kém cái lòng người hay la thì giống như là duyên sanh ba đều một bị duyên cả bao nhiêu tô bao nhiêu tức ha. Nhưng mà giờ mình đơn lại nó thành cái quẩn thành cái đơn. Cái việc cái pháp thân của sanh đó là tích tụ cái bản thể chân như cái hiện tượng lặng pháp là nó tích tụ thành một cái thể mà không hề có tội lỗi thể nào. Do vậy cho nên là cái thể chân như đó gọi là bất tế, bất tâm, bất tâm, bất giảm, bất sanh, bất diệt, bất đoạn, bất thường, bất xuất, bất mật. Đây là bất bất. Lần thọ Bồ Tát là bất bất trung đạo của toàn tôi. Bây giờ tôi nói thêm đây là 12 bất cũng được. Lần thọ đó là nó tầng tâm của bất. Bây giờ tôi thêm cũng được cái thằng hết đó. Thì tôi phát tâm tốt. Ha. Thì cái pháp tinh tế, cái tính thật của đạo pháp là không có lệch. Nó bất sanh, bất diệt, bất tế, bất tịnh, bất tâm, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập. Như vậy là 12, mình 14 cái. Đúng rồi, tôi thêm ra. Tại đó, pháp thân Phật và Phật dạy, mình học, mình đã hiểu tới đó rồi, để chi? Để mình biết là mình là một cái loại. Một cái hộp đường, một cái hộp nhét ra ngay trong cái bánh. Cái bánh đó, cái bánh lạnh đó. Đó. Do vậy cho nên là cái pháp thân đó, cái bánh lạnh đó, nhìn nó ra nó thành vô số bụi một đường. Và vô số bụi một đường, hợp lại thành một cái bánh hình. Thế là pháp thân là chỉ cho cái tổng thể mà nó ra còn thành tỉnh đó. Có người là một viên một đường nhỏ chứ, một hộp bộ, một nhất nhỏ chứ từng đó. Do vậy cho nên là bản chất của con người vẫn là thanh tịnh đó. Bạn nhiên mà học hiểu như vậy có nghĩa là học hiểu pháp thân mình, mà đồng thời gọi là học hiểu pháp thân của mình. Như là pháp thân của Như Lai cũng tức là pháp thân của mình. Do vậy cho nên cái vấn đề tu hành không phải cái gì ghê lắm lắm. Mà nhận thức được rằng là mình có pháp thân thanh tịnh. Giống như Như Lai đã từng có pháp thân thanh tịnh. Và tất cả đây là cái hành động của mình do thân, do sở, do ý đó. Mình có cái ý niệm tỉnh thức
sáng suốt, rồi mình tùy thuận theo cái lý mà mình sống. Mà mình sống tất nhiên là mình sống phù hợp với cái tự thể thanh tịnh thấp không tùy lô nó. Rồi mà nó từ từ đến bớt ma khổ lần lần tới qua Phật không còn ma khổ mà tự có nước. Giờ vậy cho nên mình gọi là Như Lai nhập vào bát Như Bàn, tức là Như Lai chẳng có mất gì đâu. Cái bánh in mà tan rã ra thì nó thành bột bánh. In mà bánh in mà gom lại ra thì nó thành bánh. Bánh in mà nghiền ra đi nữa thì bột đó đi nữa cũng vẫn là bột đó. Ở trong cái vũ trụ này chứ không bao giờ nó là mất đi đâu được hết. Hiện tượng chẳng gọi là duyên sanh là duyên. Việc mà sanh việc, việc sanh 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 việc. Việc mà không có cái nào mất. Sanh việc, việc sanh 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 việc. Việc không mất, cái gốc thân là mất nào vào cái đó. Thấy giờ trong văn giới thèm ngàn bể vượng mến đưa tầm ta môn ngôi ơn thèm ngàn mất mái vật đảo giới thương đời.